bức thư cảm ơn của Phật tử ở nước ngoài kèm theo một câu hỏi. Chắc là Phật tử này đang ở sống ở nước ngoài. A Di Đà Phật, con xin chào thầy ạ. Con là Vũ Thị Mai Hương, sinh năm 1988. Hiện con đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Hôm nay con có câu hỏi mong thầy chỉ bảo giúp con trên con đường tu tập ạ. Trước khi hỏi, con xin được cảm ơn thầy và các sư trong chùa. Nhờ có nhân duyên biết đến chùa mà đã cứu được gia đình con. Thưa thầy, chồng con sinh năm 1984, bị bệnh rất nặng về đường ruột, nằm viện được gần một năm nay. Từ lúc chồng con ốm, con đã phát nguyện ăn chay, phóng sinh và cũng đọc tụng rất nhiều kinh Phật để sám hối và hồi hướng cho chồng con. Nhưng bệnh tình chồng con không có tiến triển gì. Bác sĩ còn nói 10 người bị thì 9 người không qua khỏi. Nhờ duyên lành, một hôm tình cờ con nghe được thầy giảng kinh Địa Tạng trên mạng. Con nghe thấy hay quá và đã thực hành theo. Mặc dù người nhà con không tin vì cho rằng kinh này chỉ dành cho người chết, nhưng con đã bỏ mặc những lời nói đó. Nhờ tìm hiểu số điện thoại của nhà chùa và nói chuyện với sư cô, được sư cô khuyên vững tâm hành trì, con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cũng như các việc thiện, cũng như làm các việc thiện, đặc biệt là cúng dường Tam Bảo và ấn tống kinh sách. Sau 7 ngày đọc tụng kinh thì chồng con cũng bắt đầu có tiến triển tốt hơn. Chưa được 21 ngày thì bệnh tình chồng con đã thuyên giảm hẳn. Đến bác sĩ cũng không thể tin được ạ. Đến nay sau 21 ngày thì chồng con đã được về bệnh viện tuyến dưới để hồi phục sức khỏe. Thưa thầy, con rất cảm ơn thầy và các sư trong chùa Khai Nguyên. Mặc dù địa lý có xa cách, nhau, nhưng con biết con đã tìm được đúng pháp và đúng nơi để nương tựa. Sau này có dịp được về Việt Nam, con nhất định sẽ đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật và lễ thầy để cảm ơn ạ. Con cũng có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con, là khi con nhìn vào kinh sách thì lòng đầy hoan hỷ và muốn được tìm hiểu đến kinh sách nhiều hơn. Vậy có phải khởi lên tính cống cao ngã mạn không ạ? Con mong thầy giảng giải cho con hiểu. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Qua câu hỏi thứ nhất, đồng thời cũng là có những lời cảm ơn, tri ân đến thầy cũng như đến tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chùa Khai Nguyên chúng ta. Phật tử Vũ Thị Mai Hương hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Qua bức thư, các Phật tử chúng ta thấy rằng chồng của Phật tử đã bị ốm, bệnh về đường ruột, và phải đi viện cấp cứu. Các bác sĩ có nói rằng bệnh này rất nặng, 10 người thì 9 người không qua khỏi. Và chồng của Phật tử này cũng đã nằm trong viện cũng đã hơn một năm nay, không có tiến triển gì. Phật tử này nói rằng cũng đã tụng rất nhiều kinh Phật để sám hối cho chồng, nhưng mà cũng không thấy tiến triển gì tốt. Đã thời gian đã gần đây thì đi lên mạng để xem thì nhân duyên gặp được thầy giảng kinh, cho nên nghe và sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện ăn chay để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cái cầu đảo bệnh cho chồng. Phật tử cũng có nói là người nhà không tin vì cho rằng kinh Địa Tạng này là chỉ dành tụng cho người chết. Chúng ta thấy rất nhiều người lầm tưởng kinh Địa Tạng là một bộ kinh để dành tụng cho người chết. Không chỉ các Phật tử mà thậm chí, xin thưa các Phật tử, chúng ta có rất nhiều tăng ni cũng tin như vậy. Họ cho rằng kinh Địa Tạng là bộ kinh chỉ dành tụng cho người chết, khi có người chết thì mới tụng, đem kinh Địa Tạng để tụng, chỉ dành cho cầu siêu mà thôi, dịp Vu Lan là tháng 7 hoặc là tuần 35, 49 vân vân. Nói nôm na là cứ khi có người chết, hoặc là kinh này là chỉ dành tụng cho người chết và tụng cho các vong linh. Chúng ta thấy có rất nhiều những người xuất gia đã và đang hiểu lầm rất lớn. Có thể nói là họ không hiểu gì về bộ kinh Địa Tạng cả. Nói đúng hơn là như thế, họ không hiểu gì cả. Chúng ta biết bộ kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh, trong nhà Phật đã được xếp vào bộ hiếu kinh, một bộ kinh căn bản để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta tu tập, làm cái nền tảng căn bản để cho chúng ta vào đạo. Kinh Địa Tạng đối với Phật giáo Đại Thừa của chúng ta cũng giống như là nền tảng vững chắc, là nền móng vững chắc để cho chúng ta xây dựng lên một căn nhà cao tầng, căn biệt thự nhiều tầng vậy. Chúng ta biết rằng nếu muốn xây dựng được một căn biệt thự cao tầng, một ngôi nhà nhiều tầng, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải xử lý, phải xây dựng, đó chính là gì? Là nền móng. Chúng ta phải xử lý cái nền móng làm sao này cho chắc chắn, cho vững chãi, thì chúng ta mới xây dựng được một căn nhà cao rộng đẹp đẽ, một ngôi biệt thự trang nghiêm tráng lệ, hay là một tòa cao ốc chọc trời đẹp đẽ, thanh tịnh, đẹp đẽ, tiện nghi, đầy đủ vân vân. Kinh Địa Tạng vì sao lại được coi như là nền tảng của Phật giáo? Vì ở trong kinh Đức Phật dạy là dạy về đạo hiệu, dạy về hiếu đạo, hiếu đạo và sư đạo, tri ân và báo ân, dạy về nhân quả, dạy về luân hồi, dạy về sự phát bồ đề tâm để tu học chính pháp, Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta thấy giáo lý của nhà Phật nói tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó, giáo lý của nhà Phật chúng ta thấy nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy bộ kinh Địa Tạng được các bậc tổ sư từ xưa đến nay xếp vào bộ là hiếu kinh ở trong Phật môn chúng ta. Tôi chưa thấy vị tổ sư nào, vị pháp sư nào giảng kinh Địa Tạng mà nói rằng bộ kinh này là dành cho những người chết. Chưa có. Không biết rằng các vị thấy vị pháp sư nào giảng như thế và nói như thế chưa thì giới thiệu cho thầy biết. Còn thực sự thầy chưa gặp, chưa thấy một vị pháp sư chân chính nào, trí tuệ nào xếp kinh Địa Tạng vào một bộ kinh thì dành cho người chết cả, chỉ tụng cho người chết cả. Đó. Các quý vị nếu mà nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài giảng về kinh Địa Tạng ở ngay quyển thứ nhất, bài thứ nhất luôn, Đại Lão Hòa Thượng có nói rằng trong tất cả các đạo tràng mà tôi xây dựng nên, bộ kinh đầu tiên tôi giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ nhé. Hòa Thượng nói là tất cả các đạo tràng mà Hòa Thượng xây dựng lên, như đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu, hay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Đài Loan, hay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội gì ở Hồng Kông, hay là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Tân Gia Ba, vân vân. Hòa Thượng nói tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng xây dựng lên, bộ kinh đầu tiên ngài giảng ở đạo tràng đó nhất định là phải là kinh Địa Tạng. Sau đó mới giảng kinh gì thì giảng. Hòa Thượng có giải thích thêm vì sao mà tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng xây dựng Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh, bộ kinh đầu tiên ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì Hòa Thượng nói là bộ kinh Địa Tạng chính là bộ hiếu kinh, là nền tảng căn bản của Phật Pháp. Giống như xây dựng một ngôi nhà thì cái nền móng này là phần đầu tiên phải xây dựng. Và muốn Hoằng Pháp, muốn phát triển được đạo tràng đó đạt đến cái chỗ hưng thịnh, đưa Phật giáo đến chỗ Hoàng Kim, thì phải xây dựng nền tảng cho vững chắc. Và nền tảng đó chính là gì? Là bộ hiếu kinh này, tức là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, để dạy cho gì? Tăng ni, dạy cho tín đồ Phật tử, nhân dân bản địa khu vực đó, đồng thời cũng dạy cho các vị thần linh, các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng, oan gia, trái chủ của chúng sinh ở khu vực đó này, trở về cái tâm hiếu đạo chân thật ban đầu của mình, tin sâu nhân quả, phát bồ đề tâm để tu học chính pháp, hành bồ tát đạo, phát nguyện nương theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mà tu, phát nguyện nương theo bồ đề nguyện hải của Địa Tạng Bồ Tát để mà tu, mà thực hành, mà đem lại lợi ích cho chúng chư thiên và loài người, nhân đến cho gì? Cho tất cả pháp giới chúng sinh, tình giữ vô tình, đồng viên nó chủng trị. Cho nên chúng ta thấy có vị pháp sư nào, vị tổ sư chân chính nào mà lại đi xếp bộ kinh Địa Tạng và bộ kinh chỉ dành tụng cho vong linh chưa? Chưa có. Chỉ có một vài quý thầy, một số các vị xuất gia do học chưa đến nơi, tu chưa đến chốn. Mới đi giải thích, mới đi nói với các Phật tử của mình rằng kinh Địa Tạng chỉ dành vào trong cái dịp Vu Lan báo hiếu, trong dịp gia đình có người mất để cầu siêu mà thôi. Thật là đau khổ, thật là buồn cho những vị tăng ni xuất gia nhưng mà lại không có kiến thức về Phật học một cách đúng đắn như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn học và muốn tu đúng được chính pháp của Phật, chúng ta phải nghe lời Phật dạy ở trong bộ kinh ấy. Phật dạy cái gì? Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng Đức Phật gì? Ngài tuyên thuyết cho ai nghe? Tuyên thuyết cho gì? Cho thân mẫu mình nghe, để tri ân báo ân gì? Công ơn sinh thành ra nhục thân của Đức Phật. Rồi tuyên thuyết cho gì? Cho chúng chư thiên ở trên cõi trời đau lợi và các cõi trời khác nghe. Đồng thời trong pháp hội đó thì cũng có vô lượng các vị đại Bồ Tát, thánh tăng ở khắp mười phương vân tập về cung trời đao lợi để nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng. Có vô số các vị quỷ thần. Quỷ thần ở đây không phải là quỷ thần bình thường đâu nha các quý vị nhé. Quỷ thần đều là gì? Là pháp thân đại sĩ thị hiện mà thôi. Đó, như là các vị chủ bệnh thế gian, ác mục quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, huyết nhục quỷ vương, vân vân đó. Các vị đó chúng ta thấy đều là những vị Bồ Tát đã thành tựu cái quả vị bất thoái chuyển rồi. Các ngài đều trụ ở trong hạng gì? Thập địa, đẳng giác và diệu giác Bồ Tát rồi. Nhưng vì muốn làm phương tiện giáo hóa, dạy bảo cho những chúng sinh càng cường, những chúng sinh khó giáo hóa nhất ở trong thế giới này, cho nên các ngài thị hiện gì? Là thân quỷ vương. Nên chúng ta thấy ở trong các quốc gia chúng ta thấy chống bạo động phải dùng đến ai? Chống bạo động phải dùng đến ai? Dùng đến công an, dùng đến cảnh sát, đúng không? Mà thậm chí là gì? Là phải dùng đến cả quân đội nữa thì mới chấn áp được tội phạm, có phải không? Đó, chúng ta thấy nếu mà chỉ toàn là gì? Những người hiền lành chất phác như những người dân chúng ta, hay là những gì? Những nhà chính trị á, những người làm chính trị như là cán bộ nhà nước á, tội phạm có sợ không? Không. Tôi nói với các quý vị, kể cả ông tổng thống, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước, nếu không có công an, không có quân đội, không có cảnh sát, tội phạm nó chẳng sợ. Vì sao? Vì những người làm chính trị không có chuyên môn, không có sức mạnh, không có trình độ, không có võ thuật để gì? Để chấn áp tội phạm. Cho nên chúng ta, những người dân thường như chúng ta, thậm chí là kể cả những người tu hành như chúng tôi, và kể cả những người làm chính trị cấp cao, là tổng thống, là thủ tướng, là bộ trưởng, là chủ tịch, là tổng bí thư, vân vân gì đó, nếu như không có công an, quân đội, cảnh sát bảo vệ, đi ra đường bọn đầu trộm ở đuôi cướp, bọn xã hội đen nó có sợ không? Không sợ. Nó không sợ. Cái hội đầu trộm mà đuôi cướp, xã hội đen đó, nó chỉ sợ công an, sợ cảnh sát, sợ quân đội thôi các vị. Chứ nó đâu sợ mấy ông đâu. Nó đâu sợ chúng ta đâu. Ông không sợ chúng ta. Đó, thì phải có gì? Có những người nắm được hết cái gì? Cái ý đồ, mưu mô và xảo quyệt của cái hội đầu trộm đuôi cướp ấy. Phải giỏi hơn cái hội đó một bậc thì mới chấn áp được họ. Cho nên chúng ta thấy có những vị Bồ Tát, các ngài không chỉ ngồi trên tòa sen mãi để đi giáo hóa độ sinh, mà các ngài gì thì hiện vào trong gì? Các cảnh giới như là gì, thần Atula, thần Càn Thát Bà, thần Ca Lâu La, thần Khẩn A La, thần Ma Hầu La Già, vân vân. Mà trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy các ngài còn thể hiện vào cả trong đường gì, cả trong những đường ác tối tăm, đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh cũng có nữa. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên Bồ Tát này không có hình tướng nhất định. Bồ Tát đi vào đời để giáo hóa độ sinh là không thọ một cái hình tướng nhất định nào đó, mà các ngài tùy theo cái cảnh giới, cái nhân duyên của chúng sinh ấy, mà các ngài thể hiện để giao hóa. Đó. Cho nên là chúng ta thấy trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có đầy đủ chư Phật đó, quá khứ, hiện tại, có đến là vô lượng đều ở tán dương khen ngợi khi Đức Thế Tôn này tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời ở Đao Lợi. Chúng ta thấy có vô lượng các hàng Bồ Tát ở khắp mười phương đi đến để thân cận, để cúng dường, để nghe kinh, để học hỏi. Và chúng ta nhớ nhé, kinh Địa Tạng là cõi người, chúng ta là không có một ai đến tham dự ở trên pháp hội đó nhé. Kể cả các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân cũng không có mặt dự ở pháp hội ấy. Mà sau này á, Đức Thế Tôn này kể lại cho Tôn giả A Nan ở cái thời ở pháp đó mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy trong kinh có chỗ nào là cái chỗ mà Phật nói là kinh này là dành cho gì? Dành cho người chết. Người chết chỉ là gì? Là ăn theo thôi. Đó, chúng ta nhớ rằng người chết chỉ là ăn theo. Nhờ người sống của chúng ta này, nói nôm na để cho chúng ta dễ hiểu, nhờ người sống của chúng ta thọ trì đọc tụng, cúng dường kinh kiển, cúng dường kinh quyển, ví dụ ấn tống kinh sách đó gọi là cúng dường kinh kiển, kinh quyển, thọ trì đọc tụng, tu sửa tịnh lễ, thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm chay vân vân để dâng cúng mười phương chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng cùng mười phương tam bảo chứng cho, thì trong bảy phần công đức kinh nói là người sống chúng ta được mấy, được mất gì? Kinh người sống chúng ta được sáu phần rồi, người chết được có một gì? Một phần mà thôi các quý vị. Người chết được có một phần, còn người sống chúng ta được sáu phần. Đấy, chúng ta thấy nếu mà chỉ vào làm cho người chết, dành cho người chết thì người chết họ phải được sáu phần, chúng ta được một phần đấy chứ. Đấy. Cho nên rất nhiều người lầm tưởng và cho rằng kinh Địa Tạng là một bộ kinh chỉ tụng đọc khi có người chết vào dịp và Vu Lan báo hiếu vân vân, sai lầm rất lớn. Đó. Cho nên hôm nay thầy khẳng định lại một lần nữa với các Phật tử chúng ta, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ kinh căn bản để xây dựng lên ngôi nhà Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh mênh mông rộng lớn ở thế gian này. Vậy cũng ví như muốn xây một căn biệt thự hay là một tòa cao ốc thì cái nền móng phải xây dựng cho chắc vậy, phải xử lý và xây dựng cho thật chắc vậy, thật bền vậy, thật vững vàng vậy. Đồng nghĩa như thế, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta phải học cho kỹ và phải tu cho gì, cho chuẩn vậy, thì khi đó chúng ta mới tiếp bước lên các kinh khác. Ở Việt Nam này, thầy đảm bảo với các quý vị chưa có một vị sư nào giảng một bộ kinh suốt cả 5-6 năm liền ngoài thầy giảng bộ kinh Địa Tạng ra. 2 năm nay có dịch bệnh cho nên chúng ta tạm thời chưa giảng thôi. Mấy năm trước chúng ta giảng suốt, học hết lần một lại học lần hai, và chúng ta đang học lần thứ ba. Đó. Thì thầy có giảng xen vào kinh Phổ Môn và kinh Vô Lượng Thọ trong các khóa tu thôi. Còn thì bộ kinh Địa Tạng vẫn là gì? Bộ kinh chính mà tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta phát tâm tín thọ phụng hành. Người thì giảng, người thì nghe, thầy thì giảng, các Phật tử thì nghe. Nghe để làm gì? Để cùng nhau tu tập. Và trong suốt 5 năm qua có rất nhiều tín đồ Phật tử thọ trì đọc tụng ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, mà gia đình thoát được nhiều những tai ương hạn ách không thể diễn tả bằng lời nói được. Chỉ có những gia đình đó, họ gặp những hoàn cảnh đó, và khi họ đã trải qua rất nhiều những chông gai, những chướng nạn ở trên cuộc đời, ví dụ như ốm đau bệnh tật, gia đình lục đục khó khăn, vân vân, đi bác sĩ cũng không tìm ra bệnh, hoặc tìm ra bệnh nhưng chữa mãi không khỏi, cầu cúng các nơi nhưng cũng chẳng thấy thuyên giảm, chẳng thấy được gì. Thậm chí như chúng ta thấy như Phật tử Mai Hương ở Cộng hòa Séc này, đưa chồng đi viện hơn năm trời vẫn không đỡ, không thuyên giảm. Cũng tụng rất nhiều các bộ kinh Phật để sám hối, để hồi hướng cho chồng, nhưng vẫn chưa thấy thuyên giảm gì. Nên khi lên mạng nghe được thầy giảng một cái thì phát nguyện ăn chay trường để thọ trì đọc tụng theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và sau 7 ngày chồng đã thuyên giảm rồi. Và chưa hết 21 ngày thì chồng đã được chuyển từ viện tuyến trên, tức là bệnh viện nặng đó, để chuyển về viện tuyến dưới để hồi phục sức khỏe rồi, tức là đã đỡ rất nhiều. Đó. Và hiện nay Phật tử nói sau 21 ngày cho đến hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2021, Phật tử Mai Hương nói rồi, chồng đã đỡ rất nhiều rồi. Và các bác sĩ không thể tin được. Các bác sĩ nói rằng bệnh này 10 người thì 9 người không qua khỏi. Mà lại thấy chồng của Phật tử Mai Hương này là hồi phục một cách kỳ diệu như thế. Thấy rất là lạ. Và Phật tử này gửi thư về đây để cảm ơn. Gửi thư về cảm ơn. Và đồng thời cũng có một câu hỏi nữa. Phật tử nói rằng cứ nhìn thấy kinh sách là lòng đầy hoan hỷ và muốn được tìm hiểu đến kinh sách nhiều hơn. Phật tử hỏi rằng như vậy thì có phải là tính cống cao ngã mạn hay không? Xin thầy giải đáp cho. Thầy xin giải đáp cái ý thứ hai Phật tử này hỏi ở trong sau cái bài cảm ơn này. Thầy trả lời rằng Phật tử nhìn thấy kinh điển của Đức Phật mà sinh tâm hoan hỷ, đó là tốt đó. Mình nhìn thấy kinh điển của Phật mà sinh tâm hoan hỷ và muốn gì? Muốn tìm hiểu, muốn học tập, muốn đọc tụng, muốn thọ trì thì đó là việc tốt. Còn cái việc cống cao ngã mạn nó khác. Cống cao ngã mạn tức là mình nhìn thấy kinh mà mình coi thường, hoặc là mình học được một chút á, mình đi khoe khoang, mình đi coi thường những cái Phật tử khác, những tăng ni khác, thì đó mới gọi là cống cao ngã mạn. Mình học được một chút, mình đi khoe khoang và là các cụ ngày xưa gọi là chưa vào tai đã ra mồm rồi á, thì đó mới gọi là cống cao ngã mạn. Còn ở đây mình nhìn thấy kinh Phật, mình sinh tâm hoan hỉ mà muốn tìm hiểu, muốn học tập, muốn đọc tụng, muốn thọ trì, thì đây là cái nhân duyên tốt vậy. Theo thầy thì đây chính là cái nhân duyên tiền kiếp của Phật tử này đã từng tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật rồi vậy. Đã từng ấn tống kinh sách, đã từng làm rất nhiều việc thiện ở trong cửa Phật chúng ta rồi vậy. Cho nên bây giờ thì gặp được kinh sách của Đức Phật một cái là sinh tâm hoan hỷ, muốn tìm hiểu, muốn thọ trì đọc tụng, đây là việc tốt. Nhưng thầy cũng nhắc nhở luôn, đó là chúng ta học phải có tuần tự, chứ đừng có thấy kinh nào nghe người ta bảo tốt thì chúng ta cũng đọc, cũng đi vào để học luôn. Chúng ta học Phật mà như vậy thì chẳng khác gì là chúng ta chưa xây xong cái móng mà chúng ta thì thấy cái nhà ông hàng xóm ở bên cạnh xây lên tầng 2, tầng 3 rồi, chúng ta bỏ qua cái giai đoạn làm móng cho thật chắc mà chúng ta cũng muốn xây lên tầng 2, tầng 3 như người khác. Trong kinh Bách Dụ có một đoạn kinh Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Như vậy thì chúng ta hỏng rồi vậy. Tu mà nóng vội như thế, tu mà không có căn bản như thế, chúng ta dễ lầm đường lạc lối. Cho nên chúng ta học phải có tuần tự, có thứ lớp. Thế các quý thầy, thầy nào mà chúng ta thấy hợp duyên, chúng ta nghe pháp chúng ta thấy hoan hỉ, quý thầy nó dạy cái gì chúng ta nghe cái đấy. Đó. Dạy cái gì chúng ta nghe cái đấy. Bảo đọc sách gì chúng ta đọc sách đấy. Bảo tụng kinh gì chúng ta tụng kinh đấy. Cứ như thế. Chúng ta nghe đi, thậm chí bài giảng của các quý thầy chúng ta nghe đi nghe lại thậm chí đến 10 lần. Đó, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài khuyên các Phật tử, khuyên các tăng ni, các Phật tử, các đệ tử của ngài nghe pháp nên nghe gì? Nghe đến 10 lần là tốt nhất. 10 lần trở lên là tốt nhất. Nghe một bài pháp nghe 10 lần trở lên là tốt nhất. Các quý vị biết thầy nghe cái bài giảng chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa phải đến hàng trăm lần. Thầy phải nghe đến hàng trăm lần. Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục cũng phải đến 20-30 lần. Nghe đi nghe lại nhiều như thế. Có những quyển sách ngày xưa thầy đọc rồi, sách đọc đấy nhá, cũng phải 2-3 lần. Có những quyển sách đọc đến 5 lần là trở lên, đấy là đọc sách. Các vị có cái sự nhẫn nại để đọc một quyển sách đến 5 lần nữa thì đó mới là tốt. Còn chúng ta tụng kinh hàng ngày thì là đương nhiên rồi, tụng kinh trì chú hàng ngày khóa lễ thì đương nhiên. Nhưng chúng ta đọc sách mà đọc đến 3-5 lần trở lên nữa thì mới thể hiện là cái sự nhẫn nại và cái tính cầu học đúng đắn và chân thực của chúng ta. Mỗi một lần đọc chúng ta cảm nhận thấy cái hay, cái tốt ở trong quyển sách đấy, quyển kinh ấy, thì đó chính là chúng ta đi đúng đường rồi vậy. Đó cho nên thầy khuyên Phật tử Mai Hương này cứ nhất tâm mà ăn chay, làm các việc thiện, tiếp tục tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chồng mình. Và qua đây cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho chồng của Phật tử này sớm được tai qua nạn khỏi, bình an trở lại, để cho mọi người nhìn vào cái tấm gương này để họ phát bồ đề tâm, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, học theo bộ hiếu kinh là căn bản, dần dần sau này mới học thêm những bộ kinh khác, đi từ thấp cho đến cao, từ căn bản cho đến những bộ kinh thẩm thâm vi diệu, cao sâu màu nhiệm ở trong nhà Phật của chúng ta. Và cũng khuyên Phật tử này, tuy rằng mình nhìn thấy kinh điển của Phật mình rất là hoan hỷ, muốn học, muốn đọc, muốn tụng, nhưng mà cũng đừng có vội vàng quá. Cứ nghe giảng và đọc tụng bộ kinh Địa Tạng 3 năm đi đã. 3 năm nghe giảng chính là kinh Địa Tạng. Nghe đi nghe lại. Có thể nghe thêm giảng kinh Địa Tạng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, giảng kinh Địa Tạng của Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân nữa. Đó. Nghe thêm hai vị đó giảng nữa. Các quý vị sẽ thấy trí tuệ của mình mở mang, kiến thức Phật học của mình từ đó được gì? Được khai sáng. Tâm của chúng ta cũng được an tịnh, và niềm tin vào Tam Bảo, vào kinh Phật của chúng ta và giáo lý của Đức Phật chúng ta là gần như là không có ai có thể lay chuyển được mình nữa. Dần dần thì mới học các kinh khác. Các Phật tử khác cũng vậy, thầy cũng khuyên như vậy. Ít nhất chúng ta nghe giảng và chuyên tu tụng kinh Địa Tạng 3 năm. Còn các bộ kinh khác, tất nhiên thỉnh thoảng chúng ta vẫn thay đổi được. Thế thỉnh thoảng chúng ta tụng thêm kinh Phổ Môn, hoặc là kinh Dược Sư, hoặc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vẫn được. Nhưng cái bộ kinh chính trong 3 năm đầu chúng ta học học đạo thì nên lấy bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bộ hiếu kinh của Phật gia chúng ta để thọ trì đọc tụng, xây dựng cái nền tảng về hiếu đạo, tin sâu nhân quả và học tập theo đúng như lời dạy của Đức Phật là có thứ lớp, có thứ lớp. Nói như vậy không phải là kinh Địa Tạng là bộ kinh thấp đâu nha các quý vị nhé. Kinh Địa Tạng là một bộ kinh đại thừa, thầm thâm vi diệu, không phải là đơn giản đâu. Chúng ta nhớ là các đệ tử thanh văn của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết kinh này không có vị nào được tham dự đâu. Vì Đức Phật thuyết ở trên gì? Trên cung trời Đao Lợi. Cho nên chỉ có hàng Bồ Tát Đại Sĩ thì hiện ra các vị quỷ, các thân quỷ thần, Thiên Long Bát Bộ cũng là gì? Pháp thân Đại Sĩ thị hiện. Và chúng chư thiên ở trên quái trời Đao Lợi, đủ phúc đủ duyên đó. Và các chư thiên ở các quái trời khác đủ phúc đủ duyên, đủ thần thông công đức mới vân tập về quái trời, cung trời Đao Lợi để nghe pháp mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Không phải là gọi là bộ kinh căn bản, chúng ta cho là bộ kinh nhỏ đâu. Đấy, chúng ta học Phật phải biết được như thế thì chúng ta mới không bị lầm đường lạc lối. Đừng đi nghe một vài vị không hiểu biết gì về Phật pháp, mà có hiểu biết cũng hiểu biết lơ tơ mơ, gọi là tà kiến, gọi là thiên kiến, gọi là biên kiến, gọi là kiến thủ, gọi là giới cấm thủ, vân vân. Nói thì không có chuẩn được. Chúng ta phải nghe các bậc tổ sư, các vị pháp sư chân chính nói giải thích thì nó mới chuẩn được. Thầy đây thì cũng chưa phải là tổ sư, cũng chẳng phải là pháp sư chân chính, nhưng thầy đây có niềm tin gì? Niềm tin bất hoại vào lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, có niềm tin bất diệt vào lời của các bậc tổ sư, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, và Giác Linh Cố Đại La Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng về Kinh Địa Tạng. Cho nên thầy nay đi nói lại với chúng ta với tinh thần và giáo chỉ của Đức Phật và tinh thần hoằng pháp của các vị tổ sư về giáo nghĩa của bộ Kinh Địa Tạng để cho chúng ta phát khởi niềm tin mà thôi. Còn thầy thì chưa phải là tổ sư, cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là bậc cao tăng đắc đạo gì, cũng chẳng phải là bậc pháp sư chân chính gì. Đây là thầy chỉ đi nhắc lại lời Phật và ý tổ mà thôi. Không có các vị là nói là thầy Đạo Thịnh mới là bậc cao tăng đắc đạo hay là mới là bậc pháp sư chân chính, không phải. Không phải đâu, thầy không bao giờ dám nhận cái đó. Thầy chỉ là một phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo mà thôi. Còn đầy đủ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng đầy rẫy bên mình. Cũng như chúng ta đang lần mò trên cầu Phật đạo, dưới thì tùy theo nhân duyên, mọi người đến đâu thì nói dăm câu ba điều, ai tin theo thì người đó thực hành theo lời Phật dạy thì người đó được lợi ích an lạc, ví dụ như Phật tử lúc nãy mà chúng ta nói đó. Và trước đây thì cũng có gì, có rất nhiều đến không thể tính đếm hết con số các Phật tử thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh sách Bồ Tát Địa Tạng và các kinh sách khác để cúng dường, cũng như là phóng sinh tu phúc làm các việc thiện mà đã được như nguyện rồi vậy.